Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 7 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Tòa Thánh bác bỏ những lời cáo buộc của chính phủ Ireland. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đoàn kết giữa các tín hữu chính thống và công giáo. Nhân dịp cuộc hội thảo Liên Kitô giáo lần thứ 12 được tổ chức tại thành phố Salonico bên Hy Lạp từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên, qua đó mời gọi các tín hữu chính thống và công giáo đoàn kết với nhau để cùng làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô. Trong sứ điệp gửi qua Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha Benedicto nhắc đến tính chất cấp thiết của việc tái truyền giảng tin mừng ngày nay khi nói rằng việc rao giảng Chúa Kitô phải được tiến hành bằng một nhiệt tâm mới tại nhiều miền trước kia đã đón nhận ánh sáng, nhưng nay đang phải chịu hậu quả của sự tục hóa, làm cho con người trở nên nghèo nàn trong chiều kích sâu xa nhất. Đức Thánh Cha Benedicto nhấn mạnh rằng bối cảnh văn hóa, xã hội và kinh tế hiện nay đang đặt ra cho các tín hữu công giáo và chính thống những thách đố giống nhau. Do đó, các tín hữu công giáo và chính thống cần đoàn kết với nhau để trình bày cho thế giới một hình ảnh mà Đức Cố Phaolô Đệ Lục đã nói trước đây trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, đó là, trong tư cách là những nhà rao giảng tin mừng, chúng ta phải cống hiến cho các tín hữu Kitô hình ảnh không phải của những người chia rẽ và tranh chấp với nhau, nhưng là của những người trưởng thành trong đức tin, có khả năng hội lại với nhau, vượt lên trên những căng thẳng cụ thể, nhờ sự cùng nhau chân thành tìm kiếm chân lý một cách vô vị lợi. Được biết, Đức Thượng Phụ Bartolomaios Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng gửi sứ điệp cho các tham dự viên, qua đó mời gọi các tín hữu hãy trở nên chứng tá của giáo hội về sự hiện hữu của ơn cứu độ trong một thế giới mất dần ý nghĩa cuộc sống, một xã hội đố kỵ và duy tiêu thụ. Cuộc hội thảo do Học viện Francisco về Linh đạo thuộc Giáo hoàng Đại học Antonianum ở Roma tổ chức cùng với phân khoa thần học chính thống giáo thuộc Đại học Aristoteles ở thành Salonique. Chủ đề của cuộc hội thảo lần thứ 12 này là chứng tá của giáo hội trong thế giới ngày nay với 6 phiên khoáng đại nói về những thách đố của giáo hội trong thế giới ngày nay. Tin Indonesia. Người dân Indonesia kết thúc tháng chay Ramadan trong tinh thần hòa bình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm mùng 2 tháng 9 vừa qua, Cha Ismatono Ignatius, một linh mục dòng tên Indonesia, người tham gia cuộc đối thoại Islam Kitô giáo trong nhiều thập niên, đã nói rằng, tháng chay Ramadan của người Hồi giáo tại Indonesia năm nay đã kết thúc một cách hòa bình trong tinh thần tôn trọng sự khác biệt và hài hòa giữa các tôn giáo. Được biết, nhân dịp này, Hội đồng Giáo mục Indonesia và Liên hiệp các giáo hội tin lành đã gửi một sứ điệp chúc mừng đến các nhà lãnh đạo Hồi giáo Indonesia với những lời của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 do Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn công bố. Tại thủ đô Jakarta, người dân địa phương và các giáo dân của giáo xứ Santa Maria luôn sẵn sàng giúp đỡ những người Hồi giáo đến đền thờ Hồi giáo Istiqlal gần đó để mừng dịp lễ này. Và những người Hồi giáo cũng làm như vậy khi các Kitô hữu mừng lễ Giáng sinh. Tại Bắc Sulawesi, các Kitô hữu cư ngụ trong tỉnh đã giúp những người Hồi giáo tổ chức buổi lễ tại các đền thánh Hồi giáo cũng như ở ngoài trời, và gìn giữ cho cuộc lễ kết thúc tốt đẹp, thể hiện sự hài hòa và lòng khoan dung tôn giáo. Tại Moluccas, khu vực trước đây bị tàn phá bởi một cuộc xung đột bạo lực giữa người Hồi giáo và Kitô giáo. Các vị lãnh đạo Kitô giáo đã kêu gọi các tín hữu chia sẻ niềm vui ngày lễ, nên các buổi cử hành đã diễn ra rất yên bình. Còn tại Yajapura, Papua, hàng chục thanh niên thuộc các niềm tin Kitô giáo khác nhau đã cùng với cảnh sát canh phòng và giữ trật tự để đề phòng các sự cố xảy ra trong lễ kỷ niệm. Cử chỉ này được các nhà lãnh đạo Hồi giáo đánh giá cao. Và tại Kupang, thuộc phía đông tỉnh Nusa Tenggara, hàng ngàn thanh niên Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo và Ấn giáo đã tham gia cuộc tuần hành được tổ chức để trợ giúp các người hành hương trong một sáng kiến mang tính cách đa tôn giáo, biểu hiện cả niềm vui dân gian lẫn niềm tin tôn giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa lỗi anh chị em trong sinh hoạt giáo hội với tinh thần trách nhiệm và tình bác ái. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã giải thích bài phúc âm Chủ nhật nói về việc sửa lỗi huynh đệ như là một hành động của Đức Bác Ái, một bác ái bắt nguồn từ tình thương hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Thánh Cha nói rằng, tình bác ái huynh đệ cũng đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm đi kèm theo. Vì thế, nếu một người anh em lỗi phạm đến tôi cần đối xử bác ái với người anh em đó bằng cách trước hết đến nói chuyện trực tiếp với người anh em này, chỉ cho người anh em thấy mình đã sai lỗi như thế nào trong việc làm hay lời nói. Sau đó, hãy trở lại với người anh em đó lần nữa cùng với một hay hai người chứng, để giúp người anh em hiểu được vấn đề sai lỗi. Việc loại ra khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn chỉ là giải pháp cuối cùng vì sự ngoan cố của đương sự mà thôi. Từ đây, Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn đức của Ngài như sau. Tất cả những diễn tiến sửa lỗi người anh em cho thấy tinh thần đồng trách nhiệm trong cuộc hành trình giáo hội sống đời Kitô. Mỗi người với ý thức về những giới hạn và khuyết điểm của mình đều được mời gọi thực thi việc sửa lỗi trong tình huynh đệ bác ái nhằm giúp nhau canh tân đời sống. Tin Roma. Đức Thánh Cha chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng y Andre Maridescu, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội. Được biết, Đức Hồng y Andre Maridescu, người Ba Lan gốc Pháp, vừa qua đời hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi. Trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Hồng y Stanislaw Dziwisz, tổng giám mục Cracovia và là cựu thư ký của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gọi Đức Cố Hồng y Andre Maridescu là người cộng sự quý báu và là người bạn thân tín của chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Đức Cố Hồng y Descu đã bắt đầu phục vụ tại tòa thánh từ năm 1950. Trong thời gian công đồng Vaticano đệ nhị, trước hết ngài được chọn làm thư ký của Ủy ban chuẩn bị công đồng, đặc trách các phương tiện truyền thông báo chí và truyền thanh truyền hình từ năm 1960 đến năm 1962. Sau đó ngài là chuyên viên của công đồng từ năm 1962 đến năm 1965. Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đã phong tước Hồng y cho Đức Cha Andre Maridescu ngày 25 tháng 5 năm 1985. Như vậy, với sự ra đi của Đức Hồng y Descu, Hồng y đoàn còn 193 vị, trong số này chỉ có 114 vị dưới 80 tuổi, nghĩa là tuổi quy định quyền của mật viện bầu giáo hoàng. Tin Phi Châu. Một giáo sư tại Phi Châu nói rằng, giáo dục là chìa khóa phát triển Phi Châu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Đài Vatican vào đầu tháng 9 vừa qua, bà Bianca Maria Cacanju, giáo sư khoa sử học Phi Châu tại Đại học Cagliari, miền Nam nước Ý, đã nói rằng, các nước Âu Châu phải mất nhiều thế kỷ mới củng cố được cuộc sống của mình, trong khi các nước Phi Châu mới được độc lập từ năm 1960. Nghĩa là mới chỉ có 50 năm nên cần phải cho họ có thời gian, trong đó có tầm quan trọng của giáo dục. Giáo sư Kankazu cũng nói rằng, dĩ nhiên không được có các chờ mong quá đáng theo kiểu Tây Âu, nhưng các quốc gia Phi Châu sẽ tìm ra con đường riêng của họ dẫn tới chỗ chia quyền hành một cách hợp lý. Và sự ổn định bên trong của quốc gia có vai trò nền tảng trong việc phát triển. Về mặt chính trị, cuối năm 2010 tới nay, làn sóng dân chủ dâng cao tại các nước Bắc Phi và lan sang nhiều nước Á Rập vùng Trung Đông. Dân chúng, đặc biệt là người trẻ, đã sử dụng các phương tiện truyền thông tân tiến như điện thoại di động và hệ thống Internet, YouTube, Facebook để phát động phong trào biểu tình đòi dân chủ, lật đổ các chế độ độc tài. Đây là sự kiện chứng minh cho thấy các thế hệ trẻ tại Phi Châu ngày nay có mức độ hiểu biết kỹ thuật vượt thế hệ ông bà cha mẹ của họ. Được như thế cũng là nhờ các chương trình giáo dục đào tạo họ được hưởng. Và sự kiện này chứng minh cho thấy giáo dục là chìa khóa phát triển của đại lục Phi Châu. Tin Roma. Một giáo sư nghiên cứu về Hồi giáo nói rằng, để lớn lên, Hồi giáo cần phải nhắm tới hòa bình. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào cuối tháng 8 vừa qua với nhật báo Công giáo Avenire, giáo sư Asghar Ali Engineer, người Ấn Độ, một trong những gương mặt nổi bật nhất của khuynh hướng Hồi giáo tân tiến, đã nói rằng, việc nghiên cứu Hồi giáo với lòng chân thành đã nhanh chóng thuyết phục tôi rằng Hồi giáo, cũng như mọi tôn giáo khác, có các giá trị tích cực của nó, và đứng trước cảnh bạo lực trong xã hội, như là tín hữu Hồi, tôi có bổn phận thăng tiến hòa bình và hòa hợp trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng ta phải chống lại các lợi lộc gây đổ máu, làm nảy sinh ra bạo lực vì các lý do chính trị, đồng thời không mệt mỏi nêu cao hòa bình như giá trị nền tảng của tôn giáo. Giáo sư Engineer sinh năm 1939 tại Salomba, Rajasthan, bên Ấn Độ, là con của một tư tế Bora. Ông hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất của khuynh hướng Hồi giáo tân tiến, nhưng cũng là con người của đối thoại và có rất nhiều liên hệ rộng rãi với các giới chức xã hội và tôn giáo khác trên thế giới. Ông nổi tiếng vì các tư tưởng trong nền thần học giải phóng Hồi giáo của ông và vì trên 50 cuốn sách về Hồi giáo tại Ấn Độ và hàng trăm bài khảo luận của ông về nền văn hóa hòa bình, bất bạo động và sự sống chung hòa hợp trong các cộng đoàn. Năm 1980, ông thành lập Học viện Nghiên cứu Hồi giáo và bắt đầu viết sách để phổ biến một thứ Hồi giáo tân tiến, thoát khỏi mọi khuynh hướng bạo lực và quá khích, cổ võ các quyền của nữ giới trong thế giới Hồi giáo. Giáo sư Engineer chia sẻ rằng, hồi còn trẻ, tôi đã bị ấn tượng rất mạnh bởi các vụ bạo động xảy ra giữa người Ấn giáo và Hồi giáo trong vùng tôi ở. Chính vì thế, tôi đã quyết định dấn thân tạo dựng hòa bình giữa các tôn giáo và cho sự hòa hợp trong phương thế khiêm tốn mà tôi có được, dù có gặp nhiều khó khăn và cản trở. Tin Ấn Độ. Một linh mục tại Ấn Độ nói rằng, chân thật là vũ khí chống tham nhũng tốt nhất. Trong một buổi nói chuyện với hãng thông tấn UKA News cuối tháng 8 vừa qua, linh mục Shailendra tuyên úy cho Liên đoàn Đại học Công giáo toàn Ấn Độ đã nói rằng, hành trình tiến tới một xã hội lương thiện và minh bạch hơn là một hành trình dài. Trong đó, chúng ta không cần thêm luật để kiềm chế tham nhũng, nhưng cần thêm tính chân thật. Thật vậy, mặc dù là nước dân chủ lớn nhất thế giới, Ấn Độ thường xuyên bầu ra các chính trị gia phong kiến và tội phạm thay phiên nhau bóp ngạt cử tri của mình bằng các hành động tham nhũng. Trong những tuần lễ gần đây, các đám đông tập trung tại Ramila ở Delhi và các nơi khác để ủng hộ ông Anna Hazare đòi thông qua dự luật Khan Lokpal, được xem như một yêu sách phổ biến. Yêu sách này không phải là của toàn dân, nhưng chỉ là của các nhóm quá khích. Họ tìm cách tước đoạt các quyền tự do theo hiến pháp và quyền lợi của công dân. Được biết, dự luật Lokpal do Hội Dân sự đề ra và được người dân ở miền Bắc và miền Tây Ấn Độ ủng hộ, nhưng đã không phổ biến ở miền Đông và miền Nam. Hiến pháp hiện hành có một số điều khoản yêu cầu kiểm tra và cân nhắc kỹ lưỡng đối với các quan chức tham nhũng. Nếu tham nhũng vẫn còn, thì đó không phải là vấn đề nơi hiến pháp, mà là nơi các cá nhân tiếp tục phạm pháp. Ngay cả khi dự luật Lochbal được thông qua, cũng sẽ không bảo đảm được rằng chỉ có những cá nhân lương thiện mới nắm giữ các chức vụ có quyền thế, vì dự luật này không phải là giải pháp lâu dài cho vấn đề tham nhũng. Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã đề cao ông Anna Hazare và những người ủng hộ ông mà quên mất rằng vấn đề lớn nhất đó là nạn tham nhũng trong đất nước. Tin Hàn Quốc. Các lãnh đạo tôn giáo và dân sự kêu gọi thị trưởng Seoul từ chức. Như tin đã đưa, cuộc trưng cầu dân ý hôm 24 tháng 8 vừa qua về các bữa ăn miễn phí ở trường học được thông báo là đã không đạt được số phiếu tối thiểu là 33,3%. Ủy ban bầu cử Seoul cho biết 25,7% cử tri trong thủ đô Seoul đã bỏ phiếu kín trong cuộc trưng cầu dân ý về việc có cung cấp các bữa ăn miễn phí ở trường cho tất cả học sinh hay chỉ cung cấp cho các học sinh thuộc gia đình có thu nhập thấp. Kết quả là đa số đồng ý rằng cần cung cấp bữa ăn cho tất cả học sinh, chứ không nên phân biệt giàu nghèo. Cũng nên nhắc lại vấn đề này, đó là Sở Giáo dục thành phố muốn cấp bữa ăn cho tất cả học sinh, trong khi chính quyền thành phố của ông Stephen O. Sehun chỉ muốn cấp bữa trưa miễn phí cho các học sinh con nhà nghèo mà thôi. Sau sự kiện này, ông Andrew Kim Duk-jin, Tổng Thư ký Ủy ban Nhân quyền Công giáo, nói rằng thị trưởng Stephen O. Sehun nên từ chức như ông đã hứa nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu. Ông Kim nói rằng ông O đã biến cuộc thăm dò dư luận thành cuộc bỏ phiếu dành sự mến mộ để tham gia tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. Mục sư Kim Chang Hyun, thư ký điều hành Hội đồng các giáo hội quốc gia ở Hàn Quốc, nghi ngờ mục đích của cuộc bỏ phiếu và lên án ông O chi tiền thuế của công dân cách lãng phí cho cuộc bỏ phiếu, mất khoảng 18,2 tỷ won, tức là khoảng 17 triệu Mỹ Kim để tổ chức. Mục sư Kim nhấn mạnh rằng, chăm sóc và tôn trọng những người yếu đuối trong xã hội là bổn phận của giáo hội, và lưu ý rằng, không nên có sự phân biệt học sinh giàu hay nghèo chỉ vì bữa ăn miễn phí ở trường dựa trên mức thu nhập.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Tòa Thánh bác bỏ những lời cáo buộc của chính phủ Ireland do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến! Theo nguồn tin của Đài Phát thanh Vatican, thì Tòa Thánh đã bác bỏ những lời cáo buộc của chính phủ Ireland là vô căn cứ. Đó là nội dung bản trả lời dài hơn 20 trang của Tòa Thánh gửi chính phủ Ireland, được Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Estero Ballestero, trao cho bà Helena Kelleher, xử lý thường vụ Đại sứ quán Ireland cạnh Tòa Thánh, sáng thứ Bảy vừa qua, ngày mùng 3 tháng 9. Như quý vị và các bạn đã biết, cách đây gần 2 tháng, sau khi Ủy ban điều tra công bố phúc trình về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo phận Clyde ở Ái Nhĩ Lan từ năm 1996 đến năm 2009 do 19 linh mục. Ngày 14 tháng 7 năm nay, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ireland, ông Eamon Gilmore, đã triệu Đức Sứ Thần Tòa Thánh tới Dublin, trao cho ngài bản phúc trình và trình bày lập trường của chính phủ Ireland, đồng thời yêu cầu Tòa Thánh chính thức trả lời. Vài ngày sau đó, Thủ tướng Enda Kenny đã mạnh mẽ lên án tòa thánh trong bài diễn văn tại Quốc hội là ngăn cản không cho các giám mục Ireland thi hành các quy luật ngăn ngừa và xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, cũng như đã vi phạm chủ quyền của Ireland trong lĩnh vực này. Ông cũng cho rằng những vụ hãm hiếp và tra tấn trẻ em đã bị coi nhẹ hoặc xử lý để bên vực cơ chế, quyền lực và thanh danh của giáo hội. Theo ông, bản phúc trình Cloyd cho thấy rõ sự hoạt động không tốt, sự thiếu am tường thực tại, thái độ ưu tiên dành cho một nhóm ưu tú và tự xông hương mình lan tràn trong văn hóa Vatican ngày nay. Tiếp đến, Giáo hội Ireland đã thông qua một nghị quyết về vấn đề này, cũng trong chiều hướng cáo buộc như thế. Ngày 25 tháng 7, Tòa Thánh đã triệu Đức Sứ Thần về Roma để tham khảo. Nay thì, trong bản trả lời, Tòa Thánh lần lượt cứu xét từng vấn đề và những lời cáo buộc được nêu lên và đưa ra câu trả lời có bằng chứng, đồng thời đặt trong một viễn tượng rộng lớn hơn. Bản trả lời mở đầu bằng sự nhìn nhận những vụ lạm dụng trầm trọng đã xảy ra và những thiếu sót nghiêm trọng như bài phúc trình đã nêu rõ về việc xử lý những lời tố cáo lạm dụng. Tòa Thánh lên án những lạm dụng ấy và bày tỏ nỗi đau buồn sâu xa vì những đau khổ của các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời hy vọng có một con đường chữa lành. Tòa Thánh cũng cảm thông tâm tình phẫn nộ, hoang mang và cay đắng nơi dân chúng và các thành phần vô tội chiếm đa số trong hàng giáo sĩ của giáo phận Cloyne. Lời cáo buộc chủ yếu của chính phủ Ireland đối với Tòa Thánh dựa trên một lá thư của Đức Sứ Thần hồi tháng 1 năm 1997, chuyển đạt những nhận xét của Bộ Giáo sĩ về một văn kiện do một ủy ban của Hội đồng Giám mục Ireland soạn thảo, quen được gọi là văn kiện khung đối phó với tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Chính phủ Ireland coi lá thư của Đức Sứ Thần như một toan tính của Tòa Thánh chống lại đường hướng nghiêm trị và quyết liệt để đối phó với tệ nạn lạm dụng, khuyến khích những thái độ mơ hồ và không cộng tác với chính quyền dân sự. Bản trả lời của Tòa Thánh nói rằng, cần phải giải thích đúng đắn bản chất của lá thư của Đại Sứ Thần. Văn kiện khung chỉ là một văn kiện tham khảo ý kiến. Và vì thế, Hội đồng Giám mục Ireland không xin Tòa Thánh phê chuẩn như một văn kiện luật có tính chất bắt buộc. Bộ Giáo sĩ góp ý về một số thủ tục được nói đến trong văn kiện khung không dung hợp với giáo luật, vì thế có thể gây ra những vụ khiếu nại theo các quy luật của Giáo hội Hoàng Vũ. Ngoài ra, về vấn đề giáo sĩ phải trình báo cho nhà chức trách dân sự những vụ lạm dụng tình dục trẻ em, chính phủ Ireland bấy giờ cũng không đưa ra các quy luật bắt buộc, nên bộ giáo sĩ cũng không bắt buộc các giáo sĩ Ireland phải trình báo như vậy. Bản trả lời của Tòa Thánh nhấn mạnh rằng không hề có dấu chỉ cho thấy Bộ Giáo sĩ chống lại sự cộng tác của giáo sĩ với chính quyền dân sự hoặc chỉ thị cho các giám mục đừng áp dụng trong giáo phận thuộc quyền những biện pháp thích hợp để đối phó với tệ nạn lạm dụng tính dục. Bản trả lời cũng nêu một sự kiện. Trong diễn văn của Thủ tướng Ireland trước Quốc hội nước này vào ngày 20 tháng 7 năm 2011, ông trích dẫn một câu mà ông cho là của Đức Hồng Y Ratzinger để phê bình Tòa Thánh tìm cách cản trở một cuộc điều tra công khai của một Cộng hòa Dân chủ. Trong thực tế, đó là một câu trong huấn thị của Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 24 tháng 5 năm 1990 về ơn gọi của nhà thần học phục vụ giáo hội, đoạn số 39. Chứ không phải nói về quan hệ giữa giáo hội và xã hội dân chủ, và cũng chẳng liên quan gì đến vấn đề bảo vệ các trẻ em chống lại những vụ lạm dụng như Thủ tướng Kenny dường như chủ trương. Trong bản trả lời, Tòa Thánh khẳng định rằng, từ khi Cộng hòa Ireland được thành lập, nhất là từ khi Ireland lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh năm 1929, Tòa Thánh luôn tôn trọng chủ quyền và duy trì quan hệ thân hữu, nồng nhiệt với Ireland và không bao giờ tìm cách xen mình hoặc vi phạm chủ quyền của nước này. Sau cùng, bản trả lời nhấn mạnh ý chí của giáo hội dấn thân bằng mọi cách để những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục không bao giờ xảy ra nữa. Tòa Thánh khiêm tốn sẵn sàng đón nhận những lời cố vấn, những phê bình và nhận xét đúng đắn. Tòa Thánh muốn tiếp tục cộng tác với chính quyền Ireland để mưu công ích cho đất nước này và đặc biệt là bảo vệ giới trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Nghệ thuật giống như một tia sáng của vẻ đẹp, có thể dẫn đưa tâm trí con người tới chỗ nhận thức được vẻ đẹp tối thượng, nghĩa là Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến tín hữu tại quảng trường nhỏ trước nhà nghỉ mát Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, ngày 31 tháng 8. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, mùa hè là thời gian mỗi Kitô hữu phải tìm ra thời giờ cho Thiên Chúa qua lời cầu nguyện giữa các công việc và lo lắng cho cuộc sống. Một trong những con đường có thể dẫn đưa chúng ta tới chỗ gặp gỡ Thiên Chúa là con đường của các hình thức diễn tả nghệ thuật, con đường của vẻ đẹp mà con người thời nay phải phục hồi trong ý nghĩa sâu thẳm nhất của nó. Ai trong chúng ta mà không có lần cảm động sâu xa hay cảm thấy niềm vui khi đứng trước một tác phẩm điêu khắc, một bức tranh hay vài câu của một bài thơ hoặc một khúc nhạc, vì nhận ra nó không phải chỉ là vật chất, một miếng gỗ hay cẩm thạch hoặc đồng, một tấm lụa vẽ, một mớ chữ hay một đống âm thanh, nhưng là một cái gì cao cả hơn, một cái gì nói với chúng ta. Một cái gì có khả năng đánh động con tim, thông truyền một sứ điệp, nâng cao tâm hồn con người. Một tác phẩm nghệ thuật là hoa trái của khả năng sáng tạo của con người, tự vấn trước thực tại, tìm khám phá ra ý nghĩa sâu thẳm của nó và thông truyền nó qua ngôn ngữ của hình thái, màu sắc và tiếng động. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa nghệ thuật như sau. Nghệ thuật có khả năng diễn tả và làm cho hiện hữu nhu cầu của con người đi xa hơn điều nó trông thấy. Nó biểu lộ sự khát khao và tìm kiếm cái vô tận. Hơn thế nữa, nó như một cánh cửa rộng mở cho vô tận, cho một vẻ đẹp và một sự thật vượt ngoài cái thường ngày. Và một tác phẩm nghệ thuật có thể mở mắt của trí tuệ và con tim bằng cách thúc đẩy chúng ta hướng lên cao. Thật thế, có các kiểu diễn tả nghệ thuật là như những con đường dẫn tới Thiên Chúa, vẻ đẹp tối cao. Chúng giúp chúng ta lớn lên trong tương quan với Thiên Chúa và chúng diễn tả niềm tin. Thí dụ như khi viếng thăm một nhà thờ kiểu Gothic, chúng ta bị sốc thần bởi các đường nét vút lên trời cao, lôi kéo cái nhìn và tâm hồn của chúng ta, đồng thời chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé hay ước muốn sự tràn đầy. Hay khi bước vào một nhà thờ kiểu Roman, chúng ta được mời gọi cầm trí và cầu nguyện. Chúng ta nhận thức rằng các ngôi đền tuyệt đẹp đó gói ghém đức tin của các thế hệ. Hoặc khi nghe một đoạn thánh nhạc, chúng ta cảm thấy con tim rung động, tâm hồn như nở lớn ra và được trợ giúp hướng về Thiên Chúa. Tôi còn nhớ mãi một buổi hòa nhạc của Johann Sebastian Bach tại Muenchen, vùng Bavaria, do nhạc trưởng Leonard Bernstein điều khiển. Sau khúc hòa tấu cuối cùng, tôi cảm thấy từ sâu thẳm trong tim rằng điều tôi vừa lắng nghe đã thông truyền cho tôi một sự thật của người sáng tác tối thượng, và nó thôi thúc tôi cảm tạ Thiên Chúa. Bên cạnh tôi có vị giám mục giáo hội Luther Muenchen, và tôi bộc phát nói, khi nghe khúc nhạc này, người ta hiểu, thật đúng vậy, đức tin mạnh mẽ tới như vậy, và vẻ đẹp diễn tả sự hiện diện chân lý của Thiên Chúa một cách không thể cưỡng lại được. Đức Thánh Cha giải thích thêm trong bài huấn đức như sau. Biết bao lần các bức tranh hay bức vẽ trên tường hoa trái niềm tin của nhà nghệ sĩ trong các hình thái, màu sắc, ánh sáng của chúng, thúc đẩy chúng ta hướng tư tưởng về Thiên Chúa và làm lớn lên trong chúng ta ước muốn kín múc nơi suối nguồn của mọi vẻ đẹp. Thật rất đúng điều Marc Chagall, một nghệ sĩ lớn, đã viết. Trong bao thế kỷ, các họa sĩ đã chấm bút vẽ vào mẫu tự có màu sắc là Thánh Kinh. Biết bao nhiêu lần các kiểu diễn tả nghệ thuật có thể là dịp để nhắc nhớ cho chúng ta về Thiên Chúa, để giúp cho lời cầu nguyện của chúng ta, hay cũng có thể hoán cải con tim chúng ta. Ông Paul Claudel, một thi sĩ, bi kịch sĩ và nhà ngoại giao nổi tiếng Pháp, hồi năm 1886 đã vào nhà thờ Đức Bà Paris, và khi nghe bài thánh ca Magnificat trong thánh lễ Giáng sinh, ông đã cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Ông đã không vào nhà thờ vì các lý do đức tin, nhưng để tìm các lý lẽ chống lại tín hữu Kitô. Trái lại, ơn Thánh Chúa đã hoạt động trong trái tim ông. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, tôi xin mời gọi anh chị em tái khám phá ra tầm quan trọng của con đường này cả đối với lời cầu nguyện, đối với tương quan sống động của chúng ta với Thiên Chúa. Các thành phố và các vùng miền trên khắp thế giới đều gói ghém các kho tàng nghệ thuật diễn tả đức tin và nhắc nhở tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Khi đó, việc thăm viếng các nơi nghệ thuật không chỉ là dịp làm giàu văn hóa, nhưng nhất là nó có thể trở thành một thời gian ơn thánh, kích thích chúng ta củng cố mối dây liên lạc và đối thoại với Thiên Chúa để dừng lại chiêm ngưỡng, từ thực tại bên ngoài bước vào thực tại sâu thẳm bên trong mà nó diễn tả, chiêm ngưỡng tia sáng của vẻ đẹp đánh động chúng ta, hầu như gây thương tích trong tâm hồn chúng ta và mời gọi chúng ta tiến lên với Thiên Chúa. Tôi xin kết thúc với lời Thánh Vịnh 27 như sau. Một điều tôi kiến tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Chúng ta hy vọng rằng Chúa giúp chúng ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Người trong thiên nhiên cũng như trong các tác phẩm nghệ thuật, như thế để chúng ta được đánh động bởi ánh sáng tôn nhan Người, hầu chúng ta cũng là ánh sáng cho tha nhân. Sau bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức. Trong tiếng Tây Ban Nha, Ngài cũng chào các tín hữu Guatemala, Argentina và các nước Mỹ Châu Latin khác. Ngài cũng chào tín hữu bằng tiếng Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary, Slovak, Croatia, Bulgaria và Romania. Trong tiếng Ý, Ngài chào các giám mục, bạn của cộng đồng Thánh Egidio, cũng như các đoàn hành hương giáo xứ do các cha sở hướng dẫn và các đôi vợ chồng mới cưới. Ngài cầu mong cuộc gặp gỡ này củng cố và giúp mọi người sống gắn bó với Chúa là nguồn suối ánh sáng, niềm hy vọng và sự bình an. Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, đặc biệt đề tài hôm nay, những ý nghĩa khác nhau của ngôn từ. Nói ít hay nói nhiều có lẽ chưa phải là vấn đề nan giải, mà là nói như thế nào, nói cái gì. Điểm then chốt là chúng ta cần chú ý sao cho lời của chúng ta phải luôn luôn là lời đẹp, lời chúc lành. Ảnh hưởng của ngôn từ bao gồm hai thực tại song song như thiện, ác, ngày và đêm. Trong bài hôm nay và những bài kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua hai mặt của ngôn từ: lời chân thật và lời gian dối, lời nhân từ và lời độc ác, lời phá đổ và lời xây dựng, lời sáu ngữ và lời hữu ích, lời khuyến khích nâng đỡ người nghe, lời hạ giá làm tổn thương đau lòng. Ngôn từ mang những ý nghĩa khác nhau, làm sao chúng ta phân biệt? Thật ra mỗi loại lời đều có mục tiêu và ảnh hưởng riêng. Giờ đây chúng ta thử xem qua vài thể loại của ngôn từ. Thể loại thứ nhất, lời chân thật và lời dối trá. Thông thường, ai cũng quý, cũng thích lời chân thật. Chân tình tạo sự thoải mái và làm cho con người gần nhau. Tuy nhiên, có khi chúng ta trở nên lệch lạc, không biết trân trọng lời ngay thẳng, mà lại nghiêng theo lời nịnh hót. Tại sao vậy? Dường như khi tiếp xúc với tập thể nào, tôi cũng nghe đề cập đến chủ đề nịnh hót. Vì thế, nhân đây xin được nhấn mạnh đến khía cạnh này. Theo chủ quan, đây là một loại bệnh mãn tính của nhiều tập thể. Việc nịnh hót thường không đi trong sự thật. Người nịnh hót khôn khéo biết đánh đúng chỗ yếu của mỗi người. Là cái khát khao được người ta tôn thờ, coi trọng, đánh giá cao, nâng lên chính tượng mây. Mà đã là mây thì thực chất của nó là đổi thay, là tiêu tán, là biến thiên, chẳng gì vững bền. Tất cả đều là những giá trị mang tính phụ vân. Nhưng dù sao, chúng ta phải công nhận rằng, nhu cầu được thừa nhận, được đánh giá cao là nhu cầu chính đáng của con người. Tiếc nổi là những người dùng phương tiện nịnh hót, thường cường điệu hóa, không dựa trên sự thật khách quan để đánh giá đúng. Nịnh hót là lời làm lung lạc người nghe bằng cách đánh vào chỗ yếu của họ, coi mình quan trọng. Từ hót đi sau tự nịnh thật rất ý vị. Hót là ca, mà dân ta nói ca là làm cho khuếch đại, quan trọng hóa, không còn đúng như thực chất của nó nữa. Biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sự việc bị lệch lạc, méo mó, biết bao lần nước mất nhà tan cũng vì nịnh thần. Sao chúng ta chưa sáng mắt ra nhỉ? Lời nói thật chẳng ai màng, lời nịnh hót như muôn ngàn trăng sao. Đạo đức giả, đời đề cao, người chân đức thật, ngút đầu gian trung. Hoặc câu nói, kẻ nịnh bợ sống khom lưng, dáng khúm núm, miệng bích bưng lọc lừa. Trên dân khói, dưới là mưa, thường đội hạ đạp cho vừa túi tham. Người nịnh chi phối người khác bằng cái miệng của mình, bằng những lời bốc thơm để được lòng, nhưng động lực chính là để lôi cuốn người nghe nịnh làm theo hướng mình muốn. Người nịnh thường để lấy lòng, hầu lôi cuốn người nghe về phe mình, để họ bao che, nâng đỡ khi cần. Việc nịnh hót này là một hình thức tiệm ô dù. Người nịnh vô hình chung là người điều khiển người khác bằng con đường thiếu ngay thẳng. Vì thế người nghe nịnh là người tiếp tay với sự xấu. Khi có ô dù và được bao bọc nâng đỡ, người nịnh thường dựa thế người trên hay người có quyền để hiếp đáp kẻ khác. Thượng đội hạ đạp. Chúng ta sẽ bàn tiếp vào thứ tư tuần tới.
Tình yêu ta cho không, ta biết không. Khi tình yêu như bông hoa ta hiến dâng. Biên tâm và những gánh nặng, những khổ đau bỗng nhẹ nhàng.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chờ mẹ để nó bát cơm chiều. Giê-xu ơi, ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, ngài thương tôi, ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mong. mãi lòng đau. Tôi gặp Giêsu nơi người xứ lạ, tôi gặp Giêsu ngay bên nhà tôi đó. Tôi gặp Giêsu nép mình dưới trời mưa, đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo sơn mưa. Tôi gặp Giêsu nơi người thiếu phụ, tôi gặp Giêsu nơi người phú quét rác, tôi gặp Giêsu lang thang ngoài trên phố, biết chăng đâu là nhà, đâu là nhà để được tấm thân gầy. Giêsu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm, thương phận người cứ mãi lòng đau.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ở phía bắc của tiểu bang Virginia, vào một đêm lạnh cóng, sương xuống lạnh khủng khiếp, nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ người cho quá gian. Không biết cụ đã chờ đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi. Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua, nhưng ông cụ lặng im, không vẫy họ, thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người qua chỗ cụ đứng, nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá. Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi nghe tiếng vó ngựa đi ngang qua. Ông nói với chàng trai đang cưỡi ngựa rằng, "Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không? Đoạn này có nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa." Người cưỡi ngựa ghìm cương nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ đi nhờ một đoạn đường, mà còn đưa ông đến tận nhà. Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi, "Ông ạ, con thấy ông đã đứng đó từ lâu rồi, tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Đường này nhiều người qua lại lắm mà, tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy?" Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa và trả lời, "Con trai, ta đã ở vùng này lâu lắm rồi. Ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ, dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự thương cảm và lo lắng. Và ngay lúc ấy, ta biết con muốn giúp đỡ ta." Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động. Anh ta nói, "Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ." Quý vị và các bạn thân mến, người cưỡi ngựa đó không ai xa lạ, mà chính là Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của nước Mỹ, người đã viết bản tuyên ngôn độc lập năm 1776. Thái độ của Thomas Jefferson khiến ông già chú ý và ông đã nhận ra người cưỡi ngựa này mới là người thật sự biết quan tâm đến người khác. ông già đã chờ đợi không phải một con người, mà chờ đợi một tấm lòng. Ông quả là người có mắt tin đời, và ông không hề nhầm lẫn giữa một người có lòng độ lượng với một người thờ ơ lãnh đạm. Trong cuộc sống, giữa dòng đời ngược xuôi, biết bao lần chúng ta đã bước qua nhau mà không biết những nhu cầu cần thiết của người khác, không biết có một người đang cần chúng ta giúp đỡ. Trong đời sống thiêng liêng, biết bao lần chúng ta cũng bỏ qua lời mời gọi của Thiên Chúa, khi từ chối thực thi tình bác ái đối với tha nhân, khi từ chối trở nên chứng nhân của tình yêu thương. Biết bao lần Chúa mời gọi chúng ta tham dự vào mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa, nhưng chúng ta lại từ chối, mãi mê chạy theo ma quỷ, theo những cám dỗ mời mọc ngọt ngào của thế gian vật chất, của đam mê xác thịt. Chúng ta ngồi hàng giờ bên ly cà phê để nói chuyện phím, hàng giờ lang thang trên Internet, nhưng lại tiếc với Chúa một giờ cầu nguyện hay tham dự thánh lễ. Thiên Chúa đã quảng đại ban cho chúng ta một ngày 24 giờ, nhưng chúng ta lại tiếc với Chúa, so đo tính toán trả giá từng phút. Ta quá bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho Chúa. Đến với Chúa, con người không bao giờ thiệt thòi, trái lại, chúng ta được chăm sóc yêu thương, được nâng đỡ, ủi an. Chúa đến với ta ân cần, khiêm tốn. Ta đến với Chúa thì khoe khoang, kể lể và tính toán. Chúa đến với ta tinh tế, độ lượng, tín trung, đùm bọc, chở che. Ta đến với Chúa thì hẹp hòi, vị kỷ, so đo tính toán thiệt hơn. Chúa đến với ta như cơn mưa đầm đìa mát mẻ trên cánh đồng khô hạn, cằn trơ. Mưa không to tát nặng hạt, để rồi vội ướt, vội khô, nhưng triền miên nhẹ nhàng thấm đẫm vào mọi ngóc ngách của lòng ta. Những cơn mưa hồng ân, mưa cứu rỗi. Chúa đến với ta như ánh trăng rằm mùa thu, ánh trăng sáng tỏa muôn nơi, rọi chiếu tâm can, ánh trăng soi rõ lý trí, ánh trăng của tình yêu săn sóc, ánh trăng của cảm thông an ủi, của bao dung tha thứ. Chúa là sự chờ đợi yêu thương không mệt mỏi, tha thứ không giới hạn. Giữa dòng đời ngược xuôi, Chúa vẫn đứng đó đợi chờ ta, mặc dù phải chịu đựng sự băng giá, sự thờ ơ của lòng người. Chúa phải chịu đựng những cơn mưa dối trá, những ngông cuồng kiêu căng. Chúa ở lại với ta, trong ta, để thuộc về ta mọi đàn. Nhưng ta lại tìm mọi cách để tránh né Chúa, vượt ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa thân thiện và gần gũi, ta lạnh nhạt, thờ ơ. Chúa đong đầy những đấu đã dằn, đã lắc, ta gạn lọc, cắt xén. Chúa thân hành đến với ta, còn ta thì ngại ngùng xa cách. Lạy Chúa, xin dạy con biết tình yêu Chúa sâu thẳm đến giường nào, để con biết sống cho trọn tình yêu ấy. Xin ở lại bên con, và con cùng ước mong ở lại bên Chúa. Xin Chúa đừng bước qua đời con, hãy níu kéo con ở lại bên Chúa mãi mãi, vì chỉ có Chúa là niềm vui đích thực của đời con. Amen.
Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn, tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm, tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy, bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu, tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu, cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người, cầu mong chút tình người. Tôi gặp Giê-xu trên hè phố buồn. Tôi gặp Giê-xu nơi phiên chợ khuya sớm. Tôi gặp Giê-xu những người gánh hàng rong trên đôi vai gầy. Bao nhiêu vất vả mong ai đó đỡ nâng. Tôi gặp Giê-xu nơi người khổ sầu. Tôi gặp Giê-xu tâm hồn đang héo hắt. Tôi gặp Giê-xu cô đơn buồn không nói, xót xa thân phận người. Ôi phận người, cầu mong chút tình người. Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Giê-xu ơi, Ngài để trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.